chúc tốt ngày hòa nhịp đàn ca ngợi danh vua thánh. Ngài là vua đời đời chí cao, nào ta hãy thơ tô dâng lên ngài tình yêu từ tâm hồn ta. Nguyện đồng đồng hát ca và cùng nhau chúc tốt ngày nhịp đàn ca ngợi danh vua thánh. Ngài là vua đời đời chí cao, nào ta hãy thơ tô dâng lên ngài tình yêu như tâm hồn ta. Vua muôn vua tình yêu, ca ngợi danh thánh ngài, xin dâng tâm tình come and bless the Lord. Gather with one voice, praise His name. Let's join our heart as one to worship and adore the Almighty King, the Lord of Lords.
Tựa đề của Thi Thiên thứ 16 như thế này: Đức Giê-hô-va là phần phước của tác giả đương thì sống và là đấng giải cứu lúc phải chết. Đại ý của Thi Thiên 16 là Đức Giê-hô-va là phần phước của tác giả, và vì vậy tôi gọi đây là ơn phước của người tin Chúa. Ơn phước là nói đến những cái điều tốt lành mà Chúa ban cho chúng ta trong cái nhìn và tiêu chuẩn của Chúa, mà có thể người đời, người ngoài Chúa không thấy đó là ơn phước. Đây là ơn phước ở trong tiêu chuẩn của Chúa, như trong các phước lành mà chúng ta vừa đọc lúc đầu giờ thờ phượng. Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, phước cho những kẻ có lòng nghèo khó, phước cho những kẻ than khóc. Làm sao mà phước được trong những cái chuyện nghèo khó, than khóc đó? Nhưng đó là cái phước ở trong tiêu chuẩn, trong cái nhìn của Chúa. Và vì vậy buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học ơn phước của người tin Chúa trong cái tiêu chuẩn, trong cái nhìn của Chúa. Đây là những giá trị tâm linh, và đây mới thật là ơn phước. Thi Thiên 16 cho chúng ta thấy ba điều sau đây. Thứ nhất, nó cho chúng ta thấy dấu hiệu của người tin Chúa. Thứ nhì là ơn phước hiện tại của người tin Chúa. Và thứ ba là ơn phước tương lai của người tin Chúa. Trước hết là dấu hiệu của người tin Chúa. Chúng ta thấy điều này ở trong câu 1 cho đến câu 4. Tại sao những câu này lại cho thấy đây là dấu hiệu của người tin Chúa? Bốn câu này mô tả bốn dấu hiệu của người tin Chúa như chúng ta sẽ thấy tại đây. Dấu hiệu thứ nhất, dấu hiệu đầu tiên của một người tin Chúa, đó là người nương náu mình nơi Chúa. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Người tin Chúa là người nương náu mình nơi Chúa. Quỳ David cầu nguyện Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi. Phù hộ có nghĩa là ông kêu xin, xin Chúa giúp đỡ, và ông biết Chúa sẽ giúp đỡ. Và cái lý do mà Chúa giúp đỡ ông là gì? Bởi vì tôi nương náu mình nơi Chúa, tôi tin Chúa, tôi nhờ cậy nơi Chúa. Nương náu nghĩa là tin cậy Chúa hoàn toàn. Khi chúng ta đến cầu nguyện với Chúa là chúng ta nương náu mình nơi Chúa, chúng ta tin Chúa. Thưa quý vị, tin Chúa không phải chỉ là chấp nhận hay là tiếp nhận, nhưng mà là tin cậy Chúa hoàn toàn. Quý vị đang học lớp giáo lý báp têm biết rõ điều đó. Tin không phải chỉ là chấp nhận mà thôi, nhưng mà tin có nghĩa là ký thác, là phó thác, là tin cậy, là giao thác cả cuộc đời của mình vào ở trong tay của Chúa. Chúng ta thường đến với Chúa để được Chúa giúp đỡ về bệnh tật, về tài chánh, về vấn đề gia đình, về vấn đề này, vấn đề nọ. Đúng, Chúa cứu giúp chúng ta. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là xin Chúa giúp con bởi vì con tin Chúa, bởi vì con nương náu mình nơi Chúa. Chúng ta cần được cứu về phần hồn, cần được tha tội, cần được nối kết với Chúa trước khi nói đến những nhu cầu khác ở trong đời sống của mình. Chúng ta cần nương náu nơi Chúa hoàn toàn, nương náu nơi Chúa thường xuyên. Nếu chúng ta chỉ chạy đến với Chúa khi cần, còn những lúc khác không nghĩ đến Chúa, thì đó không phải là thật sự tin Chúa. Quý vị hãy tưởng tượng con của mình, khi nào nó cần nó mới chạy tới nói chuyện với mình, còn không thì nó không để ý gì tới mình. Mục sư Đức Callum khi hầu việc Chúa ở tại trại tị nạn ở Phi Luật Tân, thì ở trong trại tị nạn thường nó cái xe cấp cứu đó, là mỗi khi ở trong trại mà nó có gì cần thì họ gọi cái xe cấp cứu, thì cái xe cấp cứu tới nó giúp. Và ông nhận thấy là ở trong trại tị nạn nó cũng có những người đối với Chúa giống như vậy, và ông gọi đó là, ông gọi là cấp cứu Chúa. Tức là Chúa là Chúa chỉ cấp cứu thôi, còn hồi nào mà hết emergency, hết cần thì thôi không còn có Chúa nữa. Cho nên chúng ta phải tin Chúa hết lòng, từ nơi đáy lòng của chúng ta nương cậy Chúa nơi mình, nơi Ngài hoàn toàn. Nương náu mình nơi Chúa, tin cậy Chúa là như vậy. Là con cái của Chúa, chúng ta phải thường xuyên ở với Chúa, tin cậy nơi Chúa hoàn toàn, không phải chỉ chạy đến với Chúa khi cần. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Lúc nào tôi cũng ở trong vòng tay của Chúa. Để kinh nghiệm được ơn phước của Chúa, trước hết chúng ta phải nương náu mình nơi Chúa, hoàn toàn giao thác, giao trọn cuộc đời của mình ở trong tay Chúa để được Chúa bảo vệ giữ gìn. Cho nên dấu hiệu đầu tiên của người tin Chúa là nương náu mình nơi Chúa. Dấu hiệu thứ hai của người tin Chúa là tôn Chúa là chủ của đời sống, tôn Chúa làm chủ của đời sống. Chúng ta thấy điều này ở trong câu thứ hai. Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Quý vị có nói được như vậy với Chúa không? Trừ Chúa ra, ngoài Chúa ra con không có phước gì khác. Chúa chẳng những là đấng cứu chúng ta, phù hộ chúng ta, nhưng chúng ta phải tôn Chúa là chủ của đời sống chúng ta. Chúa là tất cả. Khi chúng ta đi làm trong sở, cái người lớn nhất trong sở là boss của mình, phải không? Ở trong quân đội, khi cấp trên ra lệnh thì cấp dưới phải vâng lời tuyệt đối, không được cãi lại. Chúa của chúng ta, Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng yêu thương, đấng toàn năng. Và chúng ta cần tôn Chúa là chủ của đời sống mình. Chúa không bảo chúng ta điều gì sai lầm. Và chúng ta cần tôn Chúa là chủ tất cả. Có những người nói rằng như vậy thì Chúa độc tài quá. Không phải là Chúa muốn cai trị chúng ta, thưa quý vị. Nhưng mà Chúa muốn ban phước cho chúng ta. Nhưng mà rất có thể chúng ta không nhận được ơn phước của Chúa nếu chúng ta không làm điều Chúa muốn chúng ta làm. Làm cha mẹ chúng ta biết điều nào là điều tốt cho con cái của mình, phải không? Thức ăn là bổ dưỡng. Nhưng mà con cái nhiều khi nó chỉ thích ăn junk food thôi. Chúng ta biết đó là sai, chúng ta không cho, chúng ta cấm. Thưa quý vị, Chúa luôn luôn có những điều tốt nhất cho chúng ta, cho nên chúng ta phải để cho Chúa hướng dẫn và điều khiển cuộc đời của mình, bởi vì Chúa biết điều nào là tốt cho chúng ta. Vì vậy, mà chúng ta phải tôn Chúa là chủ, phải thưa với Chúa rằng trừ Chúa ra con không có phước nào khác. Có một câu trong tiếng Anh mà tôi rất thích và quý vị cũng biết câu này rồi. If God is not the Lord of all, He is not the Lord at all. Nếu Chúa không phải là Chúa tất cả, thì Ngài không phải là Chúa gì cả. If God is not the Lord of all, He is not the Lord at all. Chúa phải là chủ hoàn toàn cuộc sống mình, trong mọi khía cạnh của đời sống, không phải chỉ là một phần nào đó mà thôi. Cho nên chúng ta phải để cho Chúa hoàn toàn kiểm soát, hướng dẫn, điều khiển đời sống của chúng ta. Có tất cả hoặc là không có gì cả, không phải là chỉ một phần mà thôi. Quý vị biết không? Nhiều khi chúng ta không được phước của Chúa bởi vì chúng ta chỉ dành cho Chúa một phần, còn phần còn lại chúng ta để cho mình. Ở đời này người ta nói rằng bỏ thì thương, vương thì nợ. Có những điều chúng ta biết là xấu nhưng mà vẫn vấn vương điều đó, vẫn còn muốn giữ cho mình, không dâng hết cho Chúa. Hồi xưa thi sĩ Tản Đà nói rằng những lúc say sưa cũng muốn chừa nhưng tính lại hay ưa. Hay ưa nên nổi không chừa được rồi ra cũng chẳng chừa. Như vua David thì nói làm sao? Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Tôi dứt khoát quyết định tôi chỉ có một mình Chúa mà thôi. Ngoài Chúa ra tôi không có phước gì khác. Có một người ngay trong hội thánh này nói với tôi như thế này. Mục sư biết không? Khi em tin Chúa rồi đó thì it doesn't matter with me anymore. It does not matter with me anymore. Người ta muốn nói điều gì? Người ta muốn nói rằng hồi xưa thì em chạy theo tiền bạc, của cải, áo quần, cái này cái nọ. Bây giờ tất cả những điều đó it does not matter with me anymore. Mỗi chúng ta phải nói được điều đó. Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Giống như Phaolô nói rằng tôi giàu cũng được, nghèo cũng được, đầy đủ cũng được. Tôi làm được tất cả mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Thưa quý vị, cái điều quan trọng là chúng ta phải quyết định, phải lựa chọn, phải dứt khoát. Không thể dùng dằng nữa này nữa nọ. Ngày xưa con dân của Chúa thờ thần Ba Anh và tiên tri Eli kêu gọi họ phải thờ Đức Chúa Trời. Và tiên tri nói rằng, ngày nay hãy chọn cho mình. Một là đi theo đời, theo thần. Hai là đi theo Chúa. Giô-suê nói với con dân của Chúa rằng ngày nay hãy chọn. Quý vị có biết rằng khi nào mà mình là gì đó, do dự hay là không có chọn, không có dứt khoát, nó mệt lắm. Quý vị có đi, mỗi lần đi chợ supermarket tính tiền, mình thấy cái line cái này dài quá, thôi mình đổi lên line không? Thì cái line của mình nó sẽ trở thành dài hơn dài kia, quý vị biết không? Hoặc là quý vị lái xe đổi lên, thấy cái lên này kẹt quá, mình đổi lên thì cái lên đó nó lại kẹt. Thưa quý vị, nhiều khi trong đời sống của chúng ta không được phước bởi vì chúng ta thay đổi nhiều quá. Ồ, phải đi đường này, phải đi đường kia. Thưa quý vị, nếu Chúa chúng ta là đấng toàn năng, cao cả, vĩ đại, yêu thương thì chúng ta phải quyết định dứt khoát. Make up your mind. Thưa với Chúa rằng trừ Chúa ra con không có phước gì khác. Quý vị có nói được như vậy không? Đó là điều mà chúng ta phải làm. Như vậy dấu hiệu của một người tin Chúa, thứ nhất là người đó nương náu mình nơi Chúa. Thứ nhì là người đó tôn Chúa làm chủ của đời sống mình. Và điểm thứ ba, cũng ở trong câu thứ ba, David nói rằng tôi lấy làm thích mọi đàn các người thánh trên đất và những bậc cao trọng. Tôi lấy làm thích mọi đàn các người thánh trên đất và những bậc cao trọng, nghĩa là làm sao? Đó là giữ mối thông công ở trong Chúa. Giữ mối thông công ở trong Chúa. Đây là mối thông công với anh em, chị em ở trong Chúa. Tại sao cái câu này lại nói là giữ mối thông công với anh chị em trong Chúa? Bởi vì David nói rằng tôi lấy làm thích mọi đàn. I enjoy the company. Tôi lấy làm thích mọi đàn các người thánh trên đất và những bậc cao trọng. Ý muốn nói rằng tôi thích những cái người thánh, những cái bậc cao trọng. Tôi ở trong gọi là nói nôm na, tôi bồ tèo với những người này. Tôi yêu thích những người này. Có nghĩa là kết bạn với người trong Chúa, vui mừng với những người bạn ở trong Chúa. Các người thánh ở trên đất và các bậc cao trọng, đây là những người tin Chúa đã được Chúa cứu, chứ không phải là thánh thần gì đâu. Bởi vì khi chúng ta tin Chúa, chúng ta được kể là những thánh nhân ở trước mặt Chúa. Người thánh và người cao trọng đây là tất cả những người tiếp nhận Chúa có cùng một đức tin với mình. Chúa nói rằng hễ ai tiếp nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô gọi những người tin Chúa là thánh đồ. Thưa quý vị, khi chúng ta tin Chúa, chúng ta chẳng những có mối quan hệ chiều dọc giữa chúng ta với Chúa, nhưng mà chúng ta có mối quan hệ chiều ngang giữa chúng ta với người chung quanh. Quý vị thấy vua David ở đây, ông trước hết ông hướng về Chúa, Chúa là đấng phù hộ tôi. Nhưng ông cũng nói đến các người thánh trên đất, những bậc cao trọng là những người cùng tin Chúa với ông. Thưa quý vị, cái chiều dọc nó trừu tượng lắm. Tôi nương náu mình nơi Chúa, tôi tôn Chúa làm chủ đời tôi, ai biết được. Nhưng mà cái người đang ngồi cạnh quý vị có yêu thương được không? Ở trong gia đình, anh em, vợ chồng, bạn hữu, chúng ta có yêu thích, có thương yêu nhau không? Quý vị có thích thú được sinh hoạt, được ở cùng với những người trong Chúa hay không? Thời gian thứ nhất, đoạn 4 nói rằng nếu chúng ta không yêu anh em mình thấy, thì làm sao nói rằng mình yêu Đức Chúa Trời là đấng mình không thấy được. Cho nên tôi yêu thích những người thánh trên đất và những bậc cao trọng là như vậy. Nếu chúng ta nói mình tin Chúa, nương náu mình nơi Chúa, chúng ta phải yêu thương và ở trong cái mối thông công tương giao với những người bên cạnh mình. Ở ngoài đời người ta có cái câu như thế này: hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ cho biết anh là người như thế nào. Hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ cho biết anh là người như thế nào. Quý vị cho tôi biết bạn của quý vị là ai, tôi biết quý vị là người như thế nào. Quý vị có yêu thích những người thánh ở trên đất không? Hay là quý vị yêu thích những người nào đó không phải là thánh? Kinh Thánh dạy như thế này: bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. Tục ngữ mình thì nói rằng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nhưng mà đây là chân lý của Chúa. Vua David nói rằng tôi lấy làm thích mọi đàn những người thánh trên đất. Người tin Chúa thật là người có mối thông công với người trong Chúa. Sáng nay tôi nói với các bạn trẻ chưa lập gia đình, lời Chúa dạy rất là rõ ràng: chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Đừng kết hôn với người không cùng niềm tin với mình. Không phải là mình kỳ thị đâu thưa quý vị, nhưng mà kết hôn với người khác niềm tin, các bạn sẽ càng ngày càng xa nhau, nếu không thể gần nhau được, nếu các bạn thật sự là người tin Chúa. Quý vị thích thú với hạng người như thế nào? Bạn của quý vị là ai? Ai là người mà quý vị quý trọng? Có người nói rằng: mục sư ơi, bạn trong Chúa boring quá, cù lần quá, không biết ăn chơi, không biết nói chuyện, không có trình độ. I don't know. Nhưng mà có thể là tại làm sao đó mới đi đến cái tình trạng này. Lời Chúa nói rằng tôi yêu thích những người thánh trên đất, họ là những bậc cao trọng. Bạn của quý vị là ai? Ai là những người mà mình tôn trọng, tôn quý? Hãy kết bạn với người hiền, những người tốt, những người trong Chúa. Nếu có ai nói rằng tôi không có bạn nào trong hội thánh này, quý vị để với tôi, I will recommend a friend for you, okay? Thưa quý vị, tôi nói điều này không có nghĩa là mình đi vào thắp ngà, mình chỉ đi chơi ở trong hội thánh với nhau mà thôi. Không phải đâu. Chúng ta cần kết bạn với người ngoài, cần tiếp xúc với họ, cần nói về Chúa cho họ. Nhưng mà hãy cẩn thận. Nếu chúng ta không tạo ảnh hưởng tốt cho người khác, đừng để cho họ tạo ảnh hưởng xấu ở trên cuộc đời của mình. Sẵn đây tôi cũng nói với quý vị phụ huynh. Quý vị có biết bạn của con mình là ai không? Dĩ nhiên bạn ngoài đời có nhiều người tốt, chúng ta cần được ảnh hưởng tốt. Nhưng mà cũng cần biết bạn của con, hướng dẫn con xa những bạn bè xấu. Quý vị biết có nhiều gọi là gì, crime, những crime tiếng Việt là gì? Tội ác, xin lỗi. Bởi vì có nhiều con em nó xa vào vòng tù tội chỉ vì ảnh hưởng của bạn mà thôi. Cho nên quý vị phụ huynh hãy để ý hướng dẫn con của mình trong vấn đề kết bạn. Mà quý vị nhớ là phải tế nhị, đừng bao giờ lên án bạn của con. Quý vị biết đối với con đó, bạn là nhất. Cho nên đừng bao giờ lên án, đừng bao giờ chê bạn của con hết á. Nhưng mà phải tế nhị hướng dẫn con cái của mình. Như vậy dấu hiệu của người tin Chúa là gì? Thứ nhất, chúng ta phải nương náu mình ở Chúa, tin cậy Chúa hoàn toàn. Thứ nhì, chúng ta phải tin Chúa làm chủ trong đời sống của mình. Ngoài Chúa ra, tôi không có phước gì khác. Thứ ba là chúng ta thông công với người tin Chúa, ở trong Chúa. Và thứ tư là tránh xa điều ác. Chúng ta thấy điều này ở trong câu thứ tư. Sự buồn rầu của những kẻ dâng của lễ cho thần khác sẽ thêm nhiều lên. Tôi sẽ không dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó, cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi. Quý vị để ý câu 3 và câu 4 là hai câu đối chiến với nhau. Câu 3 là nói tôi lấy làm thích mọi đàn. Còn câu 4 nói rằng sự buồn rầu của những kẻ dâng của lễ cho thần khác sẽ thêm nhiều lên. Tôi thích những người ở trong Chúa. Nhưng mà ông nói rằng sự buồn rầu của những kẻ dâng của lễ cho thần khác là những người không ở trong Chúa sẽ thêm nhiều. Và ông cương quyết nói như thế nào? Tôi sẽ không dâng của lễ quán bằng huyết của chúng nó, không xưng tên chúng nó trên môi tôi. Hai điều vua David không làm là không dâng của lễ quán và không xưng tên của chúng nó trên môi tôi. Lễ quán là lễ gì? Lễ quán là cái lễ mà người ngoại họ dâng sinh tế bằng cách rưới huyết ở trên cái sinh tế đó, gọi là lễ quán. Và đây là cái lối thần tượng thờ phượng của người ngoại giáo. Và có khi họ dâng, họ tế sống con người, nó giết người để dâng sinh tế, đó là lễ quán. Và David nói rằng tôi sẽ không dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó, có nghĩa là tôi không bắt chước những tập tục của người đời dâng hiến trên bàn thờ những cái gì ở trên bàn thờ ngoại giáo, đó là điều ông không nên làm. I have nothing to do with it. Và ông nói tôi cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi. Tên đây là tên các vị thần đó, tức là tụng niệm những thần tượng. Ông nói rằng người ta thờ thần nào thì thờ, tôi không thờ, tôi không có dính dáng gì mấy cái chuyện đó hết. Có lẽ quý vị nói rằng mình đang thờ Chúa, mình đâu có thờ ai đâu. Đúng. Nhưng mà có những thần tượng mà chúng ta đang thờ mà có lẽ chúng ta không biết. Quý vị biết không? Bất cứ điều gì chiếm hàng đầu ở trong đời sống của chúng ta, đó là thần tượng ở trong đời sống. Bất cứ điều gì chiếm ưu tiên hàng đầu ở trong đời sống chúng ta, lúc nào chúng ta cũng suy nghĩ đến, đó là thần tượng. Đó có thể là tiền bạc, có thể là danh vọng, có thể là lạc thú, có thể là quyền thế, có thể là một thói quen nữa. Có thể là một người bạn có một sở thích nào đó, mình cứ tôn thờ lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó. Chúa không cấm chúng ta có những thói quen hay là có một cái giải trí hay là một cái hobby nào đó. Nhưng mà bất cứ khi nào cái điều đó chiếm hàng đầu ở trong đời sống, thưa quý vị, đó là hình tượng. Tôi không biết quý vị đang thờ hình tượng nào, mà ước mong là mỗi chúng ta đều có thể nói rằng tôi không xưng tên chúng nó trên môi tôi. Tôi không để cho cái đó làm thần tượng của đời sống tôi. Quý vị biết tại sao mình thích thờ thần tượng không? Và tại sao người ta cổ võ cho thần tượng không? Sở dĩ người ta thích thần tượng bởi vì thần tượng nó rõ ràng, nó cụ thể, nó hiển hiện, nó dễ thấy. Cái gì rõ thì người ta dễ theo, nói Chúa xa vời quá. Có những tôn giáo dùng thần tượng lúc đầu với ý tốt để nhắc nhở người ta. Mà chúng ta nhớ lời Chúa dạy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Chúa là thần, cái tần số của Chúa là thần. Thử chúng ta phải lấy cái tâm thần của mình để mà thờ Chúa, không được thờ hình tượng. Ê-sai đoạn 26 câu 3 viết như thế này. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, ngoài Ngài từng có chủ khác cai trị chúng tôi. Nay chúng tôi chỉ cậy một mình Ngài mà kêu cầu danh Ngài. Ngoài Ngài từng có chủ khác cai trị chúng tôi. Con dân của Chúa nói rằng họ thường có những thần tượng khác, nhưng Chúa ơi, giờ này chúng con chỉ cậy một mình Chúa để kêu cầu Chúa mà thôi. Đúng không? Đây cũng là câu nói của mỗi một chúng ta. Chúa ơi, con đã từng thờ hình tượng, thờ thần tượng, thờ điều này điều nọ, nhưng bây giờ cậy ơn Chúa, con chỉ thờ một mình Chúa mà thôi. Có điều này điều nọ cho con đeo đuổi, nhưng con nhất quyết xa lánh tội lỗi, chỉ theo Chúa và chỉ một mình Chúa mà thôi. Như vậy, đây là bốn điểm cho thấy dấu hiệu của người tin Chúa. Dấu hiệu người tin Chúa là nương náu mình nơi Chúa, tôn Chúa làm chủ, giữ mối thông công với anh chị em trong Chúa và tránh xa điều ác. Đó là dấu hiệu của người tin Chúa. Bây giờ chúng ta nói đến ơn phước hiện tại của người tin Chúa. Ơn phước hiện tại của người tin Chúa. Chúng ta thấy điều này trong câu 5 đến câu 8. Trước hết, ơn phước hiện tại của người tin Chúa là một tâm hồn thỏa mãn. Một tâm hồn thỏa mãn. Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và cái chén của tôi. Ngài gìn giữ phần sản tôi. Tôi may được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành. Phải tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ. Quý vị để ý thấy những chữ được nhắc đi nhắc lại đây không? Cơ nghiệp, cái chén, phần sản. Cơ nghiệp là inheritance. Cái chén là the cup. Phần sản là my portion. Inheritance, cup, portion. Những chữ này là gì quý vị biết không? Cơ nghiệp, cái chén, phần sản là nói đến việc chia gia tài. Ngày xưa ở trong xã hội xưa, cái vấn đề chia gia tài quan trọng lắm. Một người cha có dinh cơ nhà cửa lớn thì chia cho mỗi đứa con là một phần trong ruộng, phần đất, phần nhà. Và ở đây Chúa nói với quý vị và tôi, hay là ông vua David kinh nghiệm được: Chúa ơi, Chúa chia gia tài cho con. Đây là phần của con, phần sản nghiệp của con. Chúng ta được Chúa chia gia tài, Chúa cho chúng ta những phần rất là tốt đẹp. Và tâm hồn chúng ta được thỏa mãn. Cái chén là nói đến thực phẩm, sự cung cấp của Chúa. Vua David nói trong Thi Thiên 23 là chén tôi đầy tràn. Chúa cung cấp đầy đủ sự cần dùng cho chúng ta mỗi ngày. Có Chúa là có tất cả. Chúa quyết định mọi việc lớn, nhỏ, nhà, cửa, sinh sống, ăn uống của tôi. Đó là ý nghĩa của câu Chúa là phần cơ nghiệp của tôi, là cái chén của tôi, là tài sản của tôi. Chúa là đấng quyết định nhà cửa, ăn uống, việc làm, tất cả mọi điều đến từ nơi Chúa, cho nên chúng ta không phải lo lắng gì cả. Tôi thỏa mãn ở trong Chúa, tôi tin Chúa, tôi giao thác cho Ngài. Đức Chúa Trời là đấng thần hữu là như vậy. Chúng ta nhớ điều này, Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi, Ngài gìn giữ phần sản tôi, Chúa làm tất cả. Ước mong rằng mỗi chúng ta phải nói rằng Chúa ơi, Chúa quyết định mọi vấn đề cho con. Ngài gìn giữ tất cả mọi điều đó cho con. Nói như vậy không có nghĩa là mình ngồi chờ sung rụng đâu thưa quý vị. Nhưng nói đến lòng nhờ cậy Chúa của mình vẫn phải đi làm, vẫn phải làm lụt. Nhưng mà chúng ta nương cậy nơi Chúa. Chúa dạy rằng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Chúng ta đeo đuổi tìm kiếm giá trị tâm linh trước, Chúa sẽ chu cấp đầy đủ những điều kia. Khi chúng ta yên lặng thỏa lòng để cho Chúa hướng dẫn, Chúa sẽ cho chúng ta phần cơ nghiệp tốt đẹp nhất cho cuộc đời của mình. Chúa lo và chúng ta không gì phải lo nữa. Thưa quý vị, đó là hạnh phúc hiện tại. Đó là chúng ta được thỏa mãn, được Chúa lo liệu. Chúa sẽ luôn luôn lo toan. Thứ nhì là được hướng dẫn và dạy dỗ. Được hướng dẫn và dạy dỗ. Chúng ta thấy điều này ở trong câu 7. Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va là đấng khuyên bảo tôi, ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi. Ơn phước thứ nhì của người tin Chúa là được hướng dẫn và dạy dỗ. Ở đây David nói rằng tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va. Và ông gọi Đức Giê-hô-va là gì? Là đấng khuyên bảo tôi. Đấng khuyên bảo là đấng gì? Cái chữ khuyên bảo ở đây là counselor. Quý vị biết counselor không? Cái người hướng dẫn đó. Chúng ta đi học có counselor, chúng ta đi làm có counselor, chúng ta đến sở xã hội có counselor, chúng ta ra tòa án có counselor, hướng dẫn chúng ta. Ở đây ai là counselor? Chúa. Đức Giê-hô-va is my counselor. Chúa là counselor để giúp chúng ta có được những quyết định đúng trong đời sống. Việc làm, việc học, tất cả mỗi một điều trong đời sống, We always have a counselor with us. Đức Giê-hô-va là đấng khuyên bảo tôi. Để được Chúa khuyên bảo chúng ta phải làm gì? Chúng ta xem lại câu 7. Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va là đấng khuyên bảo tôi. Chúng ta phải ca ngợi Chúa, tùy thuộc nơi Chúa để Chúa có thể khuyên bảo, hướng dẫn chúng ta. Và câu tiếp theo, David nói, ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi. Lòng tôi dạy dỗ tôi nghĩa là làm sao? Có khi nào quý vị thức giấc nửa đêm mà ngủ lại không được không? Nhưng lúc như vậy quý vị làm gì? Quý vị suy nghĩ miên man nhiều thứ lắm phải không? Và đây David nói rằng ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi. Tôi biết rằng ông vua David muốn nói rằng khi ông suy nghĩ về Chúa thì những cái điều mà ông suy nghĩ về Chúa nó sẽ hướng dẫn ông giống như những cái lời mà Chúa đã hướng dẫn của ông trong lúc ban ngày. Quý vị biết nhiều khi cái bài giảng sáng Chủ nhật này thường buổi tối tôi viết sẵn bài giảng rồi, nhưng mà tôi để đó và để sẵn một cái viết ở bên cái bài giảng đó. Bởi vì nhiều khi trong tối thứ bảy mình ngủ không được, một suy nghĩ chợt Chúa cho mình một cái ý nào đó thì tôi phải dậy ngay để mà viết cái ý đó xuống. Nếu không thì sáng thì nó quên đi. Ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi là như vậy, thưa quý vị. Nghĩa là khi chúng ta để cho lời của Chúa thấm nhuần vào trong đời sống của mình, thì những lúc mà Chúa có thể dạy dỗ hướng dẫn chúng ta là những cái phút yên lặng nằm ở trên giường mà không ngủ được đó. Vậy hãy để cho lời của Chúa đi vào cuộc đời của mình, để lời của Chúa cũng dạy dỗ mình trong cái giờ phút yên lặng đó. Đời sống ở đây bận rộn quá, ồn ào quá, lái xe trên freeway đi chỗ này chỗ nọ, ồn ào. Thưa quý vị, Chúa có thể dạy chúng ta trong những giờ phút yên tĩnh đó. Trong những ồn ào của đời sống thì Chúa khó nói và chúng ta cũng khó nghe. Cho nên là người tin Chúa, chúng ta được Chúa khuyên bảo dạy dỗ chẳng những bằng lời của Chúa, chẳng những bằng người khác, nhưng cũng từ ở trong lòng của chúng ta. Khi chúng ta để lòng của mình lắng xuống mà nghe tiếng dạy của Chúa. Quý vị có để cho lòng mình lắng xuống để cho Chúa phán dạy mình trong giờ phút yên tĩnh trong đêm khuya không? Quý vị có đọc, có suy gẫm về Chúa, ca ngợi Chúa để có thể nghe được tiếng phán của Chúa không? Đúng, mong mỗi chúng ta đều biết dành thời giờ để cho Chúa hướng dẫn và dạy dỗ như vậy. Ân phước thứ nhất của người tin Chúa là tâm hồn thỏa mãn. Ân phước thứ hai là được hướng dẫn và dạy dỗ. Và ân phước thứ ba là được an toàn. Được an toàn. Chúng ta thấy điều này trong câu thứ 8. Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi. Tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Ồ, đây là một cái câu thích thú vô cùng. David nói rằng tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi. Để Chúa đứng ở trước mặt nghĩa là làm sao? Có phải là như các bạn thanh niên để hình bạn trai bạn gái trước mặt trên screensaver để nhìn không? Để Chúa ở trước mặt đây không phải là để ngắm, để thờ. Mà để Chúa đứng trước mặt có nghĩa là Chúa là cái khiên, là cái bình phong để mà che chở tôi. Chúng ta là con người yếu đuối. Chúng ta bị trần gian, ma quỷ, tội lỗi tấn công chúng ta mỗi ngày. Làm sao chúng ta có thể đương đầu với những khó khăn ở trong đời sống? David nói gì? Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi. Và vì vậy, tôi chẳng hề bị rúng động. Làm sao ông vua David không rúng động? Vì Chúa, ông để Chúa đứng ở trước mặt. Để Chúa đứng trước mặt có nghĩa là để cho Chúa đứng đó làm cái tấm bình phong che chở ông. Ông đứng nương dựa đằng sau Chúa. Chúa đứng trước cho nên ông đứng đằng sau Chúa. Khi quý vị bị cám dỗ thử thách thì quý vị làm gì? Hãy núp đằng sau lưng của Chúa. Hãy để cho Chúa đương đầu với những khó khăn trong đời sống của mình. Đương đầu với kẻ thù, với cám dỗ ở đời. Tôi nhớ có nghe một bài giảng. Ông mục sư nói rằng khi nào mà ma quỷ tới gõ cửa cám dỗ đó, thì tôi để cho Chúa ra mở cửa. Chúa mà mở cửa thì ma quỷ nó chạy ngay. Nhiều khi chúng ta không để cho Chúa mà dành ra mở cửa nữa. Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi, nghĩa là Chúa đứng giữa tôi với kẻ thù, Chúa phân biện, Chúa chiến đấu cho tôi. Ước mong mỗi chúng ta không học điều này bằng lý thuyết nhưng áp dụng thật sự trong đời sống của mình. Mục sư Bill Hybels ở Chicago nói như thế này: When we work. But when we pray, God works. Khi chúng ta làm, đó là mình làm. Mà khi chúng ta cầu nguyện, đó là Chúa làm. Quý vị muốn mình làm hay là muốn để cho Chúa làm? Trong câu tiếp theo, vua David nói: Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi, tăng tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi. Câu này có mâu thuẫn không? Vừa mới nói Chúa đứng trước mặt, bây giờ nói Chúa bên hữu là làm sao? Chúa ở đâu? Chúa vừa đứng trước, Chúa vừa đứng ở bên cạnh. Chúa chẳng những là người chiến đấu với kẻ thù với mình, nhưng Chúa cũng là người bạn đồng hành ở bên cạnh mình, thưa quý vị. Amen. Chúa chẳng những đi trước mà cũng đi bên cạnh. Cái đẹp của lời Chúa là ở chỗ này. Chúng ta được an toàn bởi vì Chúa chẳng những là bức bình phong che chở cho mình, mà Chúa đồng thời cũng là người bạn đồng hành ở bên cạnh mình. Được an toàn là như vậy. Tôi chẳng hề bị rúng động. Gặp khó khăn thì Chúa ở đâu? Chúa đứng trước. Khi an bình thì Chúa ở đâu? Chúa ở bên cạnh. Đó là ơn phước của người tin Chúa. Quý vị thấy không? Đó là ơn phước hiện tại. Bây giờ chúng ta bước vào ơn phước tương lai của người tin Chúa. Trước hết, ơn phước đầu tiên là được sống lại. Vua David nói ở trong câu 9: Bởi cớ ấy là bởi gì? Bởi tất cả những điều trên đó. Bởi cớ ấy, lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi mất nức mừng rỡ, xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn, vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát. Tất cả những điều trên đó giúp cho David không còn gì phải lo lắng. Có chết cũng không sợ nữa. Cho nên cái ơn phước tương lai của người tin Chúa trước hết là được sống lại. Quý vị mở với tôi trong sách Công vụ của Sứ đồ đoạn 2 câu thứ 24. Quý vị biết là ông Phi-e-rơ đã đọc Thi Thiên 16, đã học Thi Thiên 16. Và trong bài giảng đầu tiên của Phi-e-rơ trong ngày lễ ngũ tuần, ông đã trích Thi Thiên 16 như thế này. Công vụ đoạn 2 câu 25: Bởi chương vua David có nói về người rằng: Tôi từng thấy Chúa ở trước mặt tôi luôn, vì Ngài ở bên hữu tôi, hầu cho tôi chẳng bị rúng động chút nào. Bởi cớ đó lòng tôi vui vẻ, lưỡi tôi mừng rỡ, và xác thì tôi cũng sẽ yên nghỉ trong sự trông cậy, vì Chúa sẽ chẳng để linh hồn tôi nơi âm phủ, và chẳng cho đấng thánh của Ngài hư nát đâu. Thi Thiên thứ 16 đã ứng nghiệm, đã thành sự thật trong cuộc đời của Chúa Giê-xu, và Sứ đồ Phi-e-rơ đã chứng minh cho điều đó. Phi-e-rơ trích lại Thi Thiên 16 và cho thấy ứng nghiệm trong Chúa Giê-xu. Chúng ta không có thời giờ đi vào tất cả những chi tiết, nhưng mà lời này chẳng những ứng nghiệm cho Chúa Giê-xu mà cũng ứng nghiệm cho mỗi một chúng ta nữa, quý vị biết không? Chúng ta vừa đọc bài tín điều các sứ đồ nãy gì? Tôi tin sự sống lại của thần thể. Niềm tin của chúng ta, bởi vì Chúa Giê-xu đã sống lại cho nên chúng ta cũng sẽ được sống lại. Quý vị có tin rằng Chúa sẽ không bỏ linh hồn mình trong âm phủ không? Chúng ta vừa từ giả cô Tâm Hiếu về trong nước của Ngài. Tất cả chúng ta đều buồn, nhưng chúng ta có hy vọng. Buồn vì xa cách người thân, nhưng mà chúng ta có hy vọng gặp lại người thân yêu của chúng ta. Cho nên nếu quý vị và tôi không tin có sự sống lại thì đức tin của chúng ta không có lý do gì để hiện hữu hết. Phaolô nói rằng nếu mình không tin vào sự sống lại thì trong tất cả mọi người chúng ta là những người khốn khổ hơn hết. Cái chết của người tin Chúa không có gì đáng sợ, bởi vì Chúa không bao giờ bỏ chúng ta. Như vậy ơn phước tương lai đầu tiên người tin Chúa là quý vị và tôi biết rằng chúng ta sẽ được sống lại. Đó là căn bản của niềm tin chúng ta, đó là hy vọng, và chúng ta không có gì phải sợ. Chẳng những chúng ta được sống lại, cái ơn phước thứ nhì là biết rõ con đường tương lai. biết rõ con đường tương lai. David nói ở trong câu thứ 11, Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Con đường sự sống tức là con đường dẫn đến sự sống. Đây là sự sống đời đời, sự sống có ý nghĩa. Chúa hướng dẫn chúng ta đi trong con đường sự sống đó. Chúa hướng dẫn để chúng ta biết thế nào là sống thật ở trên trần gian này. Giăng đoạn 10 câu 10 nói rằng, ta đã đến hầu cho chiên được sống và được sống dư dật hay là sống sung mãn. Chúa dẫn chúng ta đi trong con đường sự sống đó. Đó là ơn phước. Dù không biết ngày mai sẽ thế nào, tôi chỉ biết nếp sống mỗi ngày, nhưng mà tôi biết rằng Ngài đang đi trước tôi. Biết rõ con đường tương lai là như vậy. Và cuối cùng, cái hạnh phúc trọn vẹn trong sự hiện diện của Chúa. Hạnh phúc trọn vẹn trong sự hiện diện của Chúa. Câu 11 phần B. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Trước mặt có cái gì? Có sự sung sướng. Bên cạnh có gì? Có vui mừng. Và chúng ta tìm được ở đâu? Tìm được ở trong Chúa, bởi vì chúng ta sống trong sự hiện diện của Chúa. Có lẽ quý vị đồng ý là lời của Chúa nói rất là đúng, rất là hay. Nhưng mà tại sao đời tôi vẫn đầy những bất hạnh, đâu có thấy những gì như mục sư vừa nói đâu. Nên thưa với quý vị ba điều sau đây. Thứ nhất, đây là kinh nghiệm thật của vua David. Không phải là ông tưởng tượng mà viết điều này. Nếu quý vị đọc những thi thiên khác, chúng ta thấy cuộc đời ông David khổ lắm rồi. Ông làm vua nhưng mà chưa có một người nào khổ bằng David, có phải như vậy không? Ông bị kẻ thù rượt đuổi, bị con làm phán, đủ mọi chuyện ở trong đời. Mà ông David có thể nói như thế nào? Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Đây là kinh nghiệm thật của vua David, và nó cũng là kinh nghiệm thật của chúng ta. Thứ nhì, đây là điều đã thành sự thật trong Chúa Giê-xu đã được Kinh Thánh Tân Ước ghi lại như tôi đã nói. Và thứ ba, đây là kinh nghiệm của quý vị và tôi và bất cứ ai đặt lòng tin nơi Chúa. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Thưa quý vị, cái căn bản ở đây là như thế này. Nếu quý vị muốn kinh nghiệm tất cả những ơn phước này, hãy trở lại với câu 2. Hãy thưa với Chúa như thế này. Chúa ơi, xin phù hộ con, xin săn sóc con. Ngoài Chúa ra, con không có tìm kiếm một điều nào khác. Chừng nào mình có thể nói với Chúa rằng, trừ Ngài ra, con không có phước nào khác, thì chúng ta sẽ không kinh nghiệm được phước của Chúa. Chúng ta biết rằng tất cả các thi thiên trong Thánh là những bài thơ có vần có điệu ở trong tiếng Hy Bá. Khi dịch ra tiếng Việt thì những vần điệu đó không còn. Mặc dù là người dịch cũng đã dịch ra rất là sát và rất là hay. Để chúng ta có thể ngâm nga cái bài thơ này, tôi đã tạm ghép lại vần điệu của thi thiên 16 ở mặt sau của tờ chương trình. Tôi xin được đọc lại để nhắc chúng ta chân lý của thi thiên tuyệt diệu này. Ở mặt sau của tờ dàn bài. Chúa tôi hỡi, xin Ngài luôn phù hộ. Tâm hồn này nương Chúa mãi không thôi. Tôi đã nói, Ngài chính là cứu Chúa, ngoài Ngài ra không phước khác cho tôi. Thánh nhân hỡi, tôi yêu người biết mấy. Kìa nỗi buồn kẻ giữ mãi thêm lên môi miệng này, tôi sẽ chẳng xưng tên hay hiến tế trên bàn thờ ngoại giáo. Thiên Chúa hỡi, Ngài là phần cơ nghiệp, giữ gìn luôn tài sản của đời tôi. Tôi may mắn ở trong nơi tốt đẹp. Chúa ở gần, còn đâu nữa đơn côi. Lòng ca ngợi và Ngài luôn khuyên bảo, đêm tối về tâm trí chỉ dạy tôi. Mãi mãi Chúa Trời đứng ngay trước mặt, bên cạnh đây Ngài giúp sức tôi rồi. Tâm vui vẻ, linh hồn tôi mừng rỡ, thân xác này sẽ mãi mãi nghỉ an. Chúa nào bỏ linh hồn nơi âm phủ, xương thịt này sẽ chẳng thấy nát tan. Chúa chỉ cho tôi con đường sự sống trước mặt Ngài, ôi hạnh phúc vô song. Bên cạnh Chúa ngập tràn bao khoái lạc. Tâm hồn này sống với Chúa muôn năm. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi từ nay cho tới ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen. Chúa ban phước cho quý vị.